cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đào tạo người lãnh đạo phần thứ tư. Người dạy là Mục sư Brian Houston.
Leadership is a tremendous opportunity in life.
Là một người lãnh đạo là một cơ hội hết sức đặc biệt trong đời sống chúng ta.
One of the great lacks in the Christian church is genuine leadership.
Một trong những điều thiếu sót và khiếm khuyết trong hội thánh của Chúa đó là những người lãnh đạo.
Being a good pastor doesn't necessarily make you a good leader.
Là một mục sư cũng không nhất thiết đó đã là một người lãnh đạo.
Leadership is about giving people something to follow.
Bởi vì lãnh đạo hướng dẫn có nghĩa là đưa ra một số những vấn đề để cho những người khác có thể đi theo.
So sometimes being a leader is going to stretch people.
Và người lãnh đạo sẽ làm sao để mà thách thức, để mà khiến cho những người khác
so often pastors, because they love people, don't want to stretch people.
Bởi vì có nhiều khi những vị mục sư thì vì lòng yêu thương đối với các tín hữu mà không muốn thách thức, không muốn cho họ phải bị
because they don't want to rock the boat, they'll come back to the thinking that people already have.
Bởi vì họ không muốn phải thách thức và khích động tấm lòng của những người đó.
But Jesus always rocked boats.
Chúa Giêsu thì luôn luôn nghĩa là dùng ông dùng nghĩa là lắc
Jesus had a boat rocking ministry.
Bởi vì Chúa Giêsu có một cái chức vụ là lắc chiếc thuyền của người ta.
Every time Jesus went near a boat, the boat either rocked or somebody got out of the boat and walked. Something happened when Jesus got near a boat.
Bởi vì mỗi khi mà Chúa Giêsu đi đến gần một chiếc thuyền nào đó thì chiếc thuyền nó hoặc là nó bị sóng đánh, hoặc là có người nào đó trên chiếc thuyền mà phải nhảy xuống, vân vân.
To be a leader, sometimes you need to rock the boat.
Và là một người lãnh đạo thì có nhiều khi quý vị cũng sẽ phải lắc chiếc thuyền.
I'd like you to turn with me to Matthew chapter 20.
Xin quý vị cùng dở ra với tôi trong Phúc âm Matthew chương 20.
We're looking at the subject of leadership in the church.
Chúng ta sẽ học hỏi về đề tài về người lãnh đạo trong hội thánh.
Matthew chapter 20 verse 20 says, then the mother of Zebedee's sons came to him with her sons, kneeling down and asking something from him.
Phúc âm Matthew chương 20 câu 20 ghi rằng: bây giờ có mẹ của các con trai Zebedee cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu, lạy ngài đặng hỏi một chuyện.
He said to her, what do you wish? She said to him, grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left in your kingdom.
Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu ngài, một đứa bên tả ở trong nước ngài.
Jesus then answered and said, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I'm about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, we are able.
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được.
The mother of these boys wanted one to sit on each side of Jesus.
Người mẹ của hai người con trai này thì muốn là mỗi đứa con trai của mình sẽ được ngồi một bên của Chúa Giêsu.
And Jesus was saying, do you really know what that's going to cost?
Và Chúa Giêsu đặt câu hỏi là các ngươi có biết điều đó sẽ tốn kém như thế nào không?
If you've ever caught an aeroplane, you would know that there are first class and there's economy class.
Cũng giống như khi đi máy bay thì các ghế nó cũng có những cái hạng khác nhau, thượng khách hoặc là ghế bình thường.
And when you get on an aeroplane, you walk past first class, and those are very nice seats.
Và khi mà bước lên một chiếc máy bay nào đó, thì quý vị sẽ đi qua cái khu dành cho ghế thượng khách, thì những cái ghế đó rất là đẹp và rộng rãi.
And perhaps you could look at the flight attendant and say, I'd like to sit in one of these nice seats.
Và có thể quý vị nói với một trong những người tiếp viên hàng không là tôi muốn ngồi trong một trong những cái ghế đẹp này.
And the flight attendant says, well, you can sit in this seat, but this is how much it's going to cost.
Và người tiếp viên hàng không sẽ nói rằng, vâng, ông hoặc bà có thể ngồi đây được, nhưng mà đây là cái giá tiền.
When you find out what it's going to cost, your seat at the back of the plane doesn't look so bad after all.
Và sau khi mà đã tìm hiểu được cái giá tiền như vậy thì có lẽ quý vị sẽ nghĩ thôi mình ngồi ở phía cuối máy bay cũng
And that's
được.
What Jesus was saying here.
Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây.
He was saying, do you really know what it would cost to sit one on the right hand and one on the left and to drink the cup that I'm about to drink?
Và Chúa Giêsu mới đặt câu hỏi là khi mà các người đã cầu xin như vậy thì các người có biết là nó sẽ phải cái giá sẽ phải trả
hay không?
And Jesus said, that's not really mine to give, that's the Father's.
Rồi Chúa Giêsu bảo rằng, đó không phải là quyết định của ta, nhưng bởi quyết định của Cha ta trên trời.
In verse 24 of the story, it says, and when the 10 heard it, they were greatly displeased with the two brothers.
Và câu 24 ghi rằng, 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em.
Perhaps they were displeased because they didn't think of it first.
Có lẽ họ giận là tại vì họ không nghĩ ra cái việc xin đó.
But I do know that the church that Jesus was to leave behind was a church that was less than perfect.
Nhưng có lẽ chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta biết một điều là cái hội thánh mà Chúa Giêsu để lại trần gian này không phải là một hội thánh hoàn toàn.
But Jesus loved his church then and Jesus loves his church now.
Nhưng Chúa Giêsu đã yêu thương hội thánh của Ngài lúc bấy giờ, cũng như Ngài yêu thương hội thánh của Ngài ngay bây giờ.
And Jesus went on to tell a story or to teach about leadership.
Rồi sau đó thì Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy về vấn đề lãnh đạo.
In verse 25, he called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them.
Câu 25, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân.
He began to explain to his discipleship to his disciples what leadership looked like in the world.
Và Chúa Giêsu giảng dạy cho các môn đệ của Ngài biết thành phần lãnh đạo, những người lãnh đạo ở trong thế gian thì họ lãnh đạo như thế nào.
It was all about lording it over people and exercising natural authority, domineering.
Tất cả những người lãnh đạo ở trần gian này thì đều sử dụng quyền thế của mình để mà chèn ép, để mà ép buộc người khác phải phục dưới quyền mình.
And he was saying it won't be so amongst you.
Nhưng Chúa bảo rằng, nhưng mà đối với các con thì khác, các con không làm như vậy.
Look with me at verse 26.
Câu 26 cho chúng ta biết.
He says, yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant.
Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi.
When Jesus said it won't be so amongst you, he wasn't saying that you can't be great.
Khi mà Chúa Giêsu bảo rằng trong các ngươi thì không phải như thế, thì Chúa Giêsu không muốn nói rằng các ngươi sẽ không thể làm những việc quan trọng đâu.
I believe Jesus was teaching you how you can be great.
Chúa Giêsu đang dạy dỗ họ để họ có thể làm sao để họ có thể làm những người làm lớn.
There's a need for great leadership in the church of Jesus Christ.
Bởi vì trong hội thánh của Chúa sẽ có những người lãnh đạo quan trọng.
But Jesus was saying the path to greatness in the church of Jesus Christ is not the greatness that the world goes after.
Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho thấy được rằng muốn làm một người lãnh đạo lớn lao trong hội thánh của Chúa thì không phải là đi theo cái đường lối của những người ở ngoài đời.
But it comes from being a servant.
Nhưng bắt đầu bằng cách là trở nên một người tôi tớ.
Verse 27, whosoever desires to be first among him, you, let him be your slave.
Câu 27, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.
Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many.
Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.
Many people take this story and use it to basically dispel leadership.
Có nhiều người đã dùng những câu này để mà dẹp sang một bên vấn đề lãnh đạo, bởi vì họ cho rằng Chúa Giêsu không muốn cho người khác làm lãnh đạo.
Many people say, well, you can't be great, you have to be a servant.
Họ nói rằng không có thể nào làm một người lớn được, nhưng mà phải làm đầy tớ.
So many people then teach as though you have to come from the bottom of the pile.
Và vì vậy mà nhiều người dạy rằng trước hết là phải bắt đầu từ phía dưới.
But I believe that Jesus was saying there is a path to greatness.
Tôi tin rằng Chúa Giêsu bảo rằng có một con đường để đưa chúng ta đi đến cái chỗ làm lớn.
But we need to understand servanthood.
Nhưng chúng ta cần phải hiểu là một người tôi tớ, một người phục vụ là như thế nào.
But to be a servant doesn't mean you have to come from the bottom of the pile all the time.
Bởi vì là một người tôi tớ, một người hầu việc không nhất thiết là chúng ta phải đi từ dưới đáy mà đi lên.
It's not a spirit that lacks confidence.
Bởi vì chúng ta cẩn thận về cái tinh thần thiếu tự
tin. But rather it's an understanding of why you're alive and why you're serving Jesus.
Nhưng chúng ta cần phải hiểu tại sao mà mình có mặt trên trần gian này và tại sao mình đang phục vụ Chúa.
See, Jesus said the Son of Man didn't come to be served, but to serve.
Bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta.
And yet Jesus had 12 disciples who were serving him continually.
Và trong lúc đó thì Chúa Giêsu vẫn có 12 môn đệ của Ngài luôn luôn hầu hạ Ngài.
In the very next chapter, Jesus needed a donkey and he sent his disciples to get one.
Và khi Chúa Giêsu cần một con lừa thì Ngài cũng sai các môn đệ của Ngài đi lấy con lừa đó.
In Matthew chapter 21 verse 2 he said go immediately into the village and get me a donkey.
Trong chương 21 câu 2 thì Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi ngay đến làng trước mặt các ngươi và đó sẽ thấy một con lừa và đem về đây cho ta.
He never even said please.
Và Chúa cũng không có bảo là
And yet this is the one who said the son of man didn't come to be served but to serve.
Vậy mà Chúa lại bảo rằng con người đến trần gian không phải để người ta hầu việc mình nhưng để hầu việc người ta.
When Jesus crossed the lake to Gadara, did he row the boat?
Khi Chúa Giêsu đi thuyền để đi ngang qua cái hồ, thì có phải chính Chúa Giêsu chèo thuyền không?
What did Jesus do?
Thì Chúa Giêsu làm gì?
He fell asleep.
Chúa Giêsu nằm ngủ ở trong khoang tàu.
The disciples rowed the boat.
Chính những môn đệ của Chúa Giêsu là những người chèo thuyền.
When Jesus fed the 5,000, did he take the little boy's bread and fishes?
Khi Chúa Giêsu cho 5,000 người ăn thì có phải chính Chúa Giêsu đi kiếm đứa bé và lấy được hai con cá với 5 cái bánh không?
He sent the disciples to do it.
Nhưng Chúa Giêsu đã sai các môn đệ Ngài đi ra.
Did Jesus prepare the last supper himself?
Có phải chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị các thức ăn trong bữa tiệc cuối cùng hay không?
He had others to do it.
Chúa Giêsu đã dùng những người khác để làm.
In Luke chapter 8 it teaches about various women who gave to Jesus out of their substance.
Và trong Luca chương 8 thì có ghi lại chuyện một số những người phụ nữ đã dâng hiến cho Chúa.
So when Jesus said the son of man didn't come to be served but to serve, what did he really mean?
Như vậy thì khi Chúa Giêsu bảo rằng con người đến trần gian không phải để người ta hầu việc mình nhưng để hầu việc người khác, như vậy nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói điều gì?
Jesus' whole life was to serve his generation and the generations to come.
Bởi vì cả cuộc đời của Chúa Giêsu, chức vụ của Chúa Giêsu đó là hầu việc cho những người trong thế hệ đó và cũng như thế hệ sau.
He gave his life as a ransom for many.
Chúa đã hy sinh mạng sống của mình để làm giá chuộc cho nhiều người.
But in being more effective in the thing that God had called Jesus to do, oftentimes he had others that were serving him.
Nhưng hầu cho công tác và chức vụ của Ngài có thể được thành công thì nhiều khi Chúa Giêsu phải sử dụng những người khác để làm việc chung với Ngài.
If you're going to be a leader, then you need to be raising other people up into what God's called them to do.
Và nếu quý vị muốn là những người lãnh đạo thì quý vị cần phải hướng dẫn và nâng đỡ những người khác hầu cho họ có thể đạt được những điều mà Chúa Giêsu muốn cho họ làm.
Being a leader means that we have to be giving people something to follow.
Làm một người lãnh đạo hướng dẫn có nghĩa là chúng ta đặt ra những mục tiêu hoặc là thúc đẩy để cho những người khác có thể theo.
And you'll never do that if your thinking is always coming back to the mentality surrounding you.
Và quý vị sẽ không thể nào làm được điều đó nếu mà tất cả những sự suy nghĩ của quý vị là chỉ là những cái hoàn cảnh xung quanh của mình mà thôi.
You'll never do that if you are always surrendering to people's comfort level.
Và quý vị sẽ không thể làm điều đó nếu mà quý vị bị ảnh hưởng bởi cái mức độ thoải mái của những người xung quanh.
See, there's many leaders that don't want to rock the boat.
Bởi vì đó là những người lãnh đạo không muốn lắc lư những chiếc thuyền.
They just want to maintain.
Họ chỉ muốn giữ cho bình an mà thôi.
Keep everybody happy.
Làm cho tất cả mọi người được vui vẻ.
Keep everybody comfortable.
Cho mọi người được thoải mái.
But our job is to disturb the comfortable and comfort the disturbed.
Nhưng mà công việc của chúng ta phải là làm khuấy động những người đang thoải mái và làm thoải mái cho những người đang bị khuấy động.
So sometimes leadership stretches people.
Và vì vậy mà một vai trò của người lãnh đạo là nhiều khi phải thách thức những người
of
khác.
Of course, there's a difference between stretching people and snapping people.
Và có một cái sự khác biệt giữa thách thức để mà thúc đẩy cho họ tăng tiến.
Some leaders are always snapping people.
Khác với lại cả một người lãnh đạo mà luôn luôn bẻ gãy những
because
người
khác. Because they have no wisdom and they have no discernment.
Bởi vì những người đó thì họ không có sự khôn ngoan, có sự hiểu biết.
And that's the difference between the leadership that Jesus spoke against, which lords it over people, and godly leadership, which leads by example.
Và đó chính là sự khác biệt mà Chúa Giêsu muốn vạch ra là những người mà chỉ dùng quyền thế của mình để khống trị người khác, khác với những người lãnh đạo hướng dẫn bằng tình yêu thương.
Leadership is example.
Bằng cách là đặt làm gương cho những người khác theo.
It gives people something to follow.
Người lãnh đạo sẽ làm gương và để cho những người khác có thể noi theo tấm gương
Many
đó.
Many pastors need to learn how to be good leaders.
Có nhiều mục sư cần phải học hỏi để có thể trở nên một người lãnh đạo tốt.
So that everything about their life is giving people something to follow.
Hầu cho tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của người đó sẽ là một tấm gương để cho những người khác có thể noi theo.
I'd like you to turn with me to 1 Peter chapter 5.
Chúng ta xem trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5.
In 1 Peter chapter 5, verse 1.
Thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 1.
Peter says, "The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ and also a partaker of the glory that will be revealed."
Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra.
Peter was saying, "I'm an elder just like you guys."
Phi-rơ bảo rằng tôi cũng là một trưởng lão như tất cả quý vị vậy.
Then in verse 2 he says, "Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion but willingly, not for dishonest but gain, but eagerly."
Câu 2, hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn bèn là hết lòng mà làm.
Listen to it one more time.
Hãy nghe lại câu số 2 một lần nữa.
He says, "Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers."
Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em.
See, many people think that serving and being an overseer is a contradiction.
Có nhiều người thì cho rằng là một người trưởng lão và phục vụ nó là hai điều đối nghịch, không thể đi đôi với nhau được.
They think that if you're going to serve, you have to be an underseer.
Bởi vì họ nghĩ là nếu mà một người phục vụ người khác thì người đó phải ở dưới thấp thì mới có thể phục vụ lên cho những người trên.
But you can serve God's plan for your life as an overseer.
Có thể phục vụ người khác theo đúng như ý muốn của Chúa trong đời sống quý vị, trong khi quý vị vẫn là những người trưởng lão.
An overseer doesn't mean that you dominate people.
Bởi vì là một người trưởng lão, một người chăn bầy không có nghĩa là khống trị người
khác. It doesn't mean you manipulate people.
Không có nghĩa là điều khiển hoặc là khống trị chế phục người
khác. It doesn't mean that you lead by force.
Cũng không có nghĩa là dùng quyền lực của mình để mà ép buộc người khác phải làm theo.
But as the story goes on to tell, it's about leading by example.
Nhưng là hướng dẫn bằng cách làm gương cho những người khác noi theo.
But so much of the church lacks genuine leadership. People are coming from the bottom of the pile.
Nhưng có rất nhiều nơi trong hội thánh thì không có những người lãnh đạo tốt, do đó mà nhiều người đã đi từ dưới
lên. Or they're coming back to the thinking that people already have.
Và họ luôn luôn quay trở lại với những cái sự suy nghĩ mà người ta đã có sẵn.
Or because many so-called leaders are fearful, they are afraid of challenging people.
Hoặc là một số những người mang tiếng là những người lãnh đạo đó thì lại không có dám thách thức, không có dám lắc chiếc thuyền.
Others are always crushing people because they're trying to lead from insecurity.
Rồi có một số những người lãnh đạo khác thì luôn luôn bẻ gãy, luôn luôn phá hoại người, bởi vì họ chính trong
lòng
họ không có sự bình
an. Serve as an overseer.
Nhưng ở đây thì sứ đồ Phi-rơ nói về vấn đề phục vụ người trưởng lão phục vụ.
It's not by compulsion.
Không phải là bởi một cái sự thúc đẩy bên trong
lòng. It's not for dishonest gain.
Không phải là bởi vì ép tình hoặc là bởi vì lợi dơ bẩn.
It's not being lords over those entrusted to you.
Cũng không phải là quản trị, không phải là khống trị người khác.
This is the same thing as Jesus had said.
Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu đã nói.
He said the Gentiles try to lord it over the flock.
Chúa Giêsu bảo rằng người ngoại khi mà hướng dẫn hoặc là lãnh đạo đó
tries to dominate people.
Quyền thế để mà áp lực để ép.
But here it says not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock in verse 3.
Và trong câu 3 ở đây Phi-rơ bảo rằng chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.
That's what leadership is. It's being an example.
Đó chính là ý nghĩa của người lãnh đạo, tức là làm gương cho người khác.
And that example needs to be in every area of your life.
Và tấm gương đó phải phản ánh tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của quý vị.
People need to be able to look at you as a leader and see something that they want for their own life.
Người khác cần phải thấy đời sống quý vị là những người lãnh đạo và họ ước ao họ sẽ có được những điều tốt đẹp.
They may not want to look like you, but they should want to be like you.
Tuy nhiên họ không muốn phải có những hình dạng giống như quý vị, nhưng mà họ muốn được trở nên những người giống như quý vị.
They should want to have something to follow that they can see in your life.
Họ muốn theo đuổi một số những mục đích, mục tiêu tốt đẹp mà họ thấy được trong đời sống quý vị.
See, so often we think that example is just in our moral behavior.
Có nhiều khi thì có những người tưởng rằng những tấm gương đó chỉ là những hành động vô luân.
And we're certainly given in the scripture teaching for eldership.
Và dĩ nhiên trong Kinh Thánh khi dạy về chức vụ của người trưởng lão thì cũng có đề cập đến vấn đề đó.
Which includes things like being the husband of one wife and not given to drunkenness.
Chẳng hạn như là chồng của một vợ và không được say rượu, không được ghiền rượu.
But our example needs to be in every area of our life.
Chỉ có trong vấn đề về luân lý đạo đức mà thôi, nhưng ở trong tất cả mọi
If you're going to
khác,
develop people, they need to be able to look at every area of your life and see something that they can follow.
Và trong lúc chăn dắt những người khác thì quý vị phải cho họ thấy được tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của quý vị thì họ mới có thể theo được.
If you stand on Sunday and preach the word, but during the week you can't communicate with people, then you're not giving people anything to follow.
Trên bục giảng và giảng dạy vào ngày Chủ nhật, rồi trong những ngày khác trong tuần thì hoàn toàn không đề cập, không cho người khác biết gì về mình hết, thì làm sao mà người khác có thể làm
But we need to be an example in every area.
Chúng ta sẽ phải làm gương trong tất cả mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta.
The way we conduct our finances.
Cách chúng ta sử dụng tiền bạc.
The way that we live in our relationships.
Và cách chúng ta đối xử với những người khác trong sự tương
giao. Our attitude towards our children.
Và cách chúng ta chăm sóc cho con cái của mình.
Our attitude towards our wives and husbands.
Thái độ của chúng ta đối với chồng hoặc đối với vợ của mình.
Our ability to enjoy life.
Có yêu đời, có vui vẻ.
Some people look miserable.
Có những người thì luôn luôn buồn bã.
They preach the word, but there is nothing in their life that excites people.
Họ có thể giảng dạy lời Chúa, nhưng mà trong đời sống của họ không có gì để khiến cho người khác có thể được thích thú, được hăng hái.
You should be able to enjoy the journey.
Chính quý vị phải là những người phải hăng say và thích thú trong cuộc trong chuyến
đời. Then in life you're giving people something to follow.
Quý vị cần phải trong đời sống quý vị phải có những gì để noi gương cho những người khác noi theo.
Let's look at the example that Paul gave Timothy.
Nghe lời sứ đồ Phaolô nói với Timothy.
We're turning to 1 Timothy chapter 4.
Chúng ta xem Timothy thứ nhất chương 4.
In 1 Timothy chapter 4 verse 12, Paul said to Timothy, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers."
Trong thư Timothy thứ nhất chương 4 câu 12, Phaolô khuyên, "Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin, sự tinh sạch làm gương cho các tín đồ."
It would be nice if someone still despised my youth.
Và nếu mà tôi không bị người ta khinh tôi vì tuổi trẻ thì đó là điều
That
tốt.
Doesn't seem to happen anymore.
Và người ta không có còn khinh tôi vì trẻ tuổi nữa.
But listen, if you don't want people to despise your youthfulness, then you need to be an example.
Nếu quý vị không muốn cho người khác khinh mình vì tuổi trẻ thì sẽ phải qua đời sống quý vị sẽ phải làm gương tốt.
You need to be giving people something to follow in your life.
Quý vị sẽ phải làm những tấm gương tốt để cho những người khác có thể noi theo.
And the example that Timothy was told to have was right across his life.
Và những điều mà Phaolô bảo Timothy phải làm gương là bao gồm tất cả mọi khía cạnh.
In the last part of this verse, it says to be an example in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity.
Timothy phải làm gương về lời nói, về nết làm, về sự yêu thương, về đức tin và về sự tinh sạch.
In word, in the way you speak.
Qua lời nói có nghĩa là qua cách chúng ta ăn nói với người khác.
And it's not just the way you speak when you're preaching or teaching.
Không phải là chỉ qua cách chúng ta khi mà giảng dạy hoặc là.
It's the level of your conversation. All of the time that your example is set in.
Nhưng mà qua những câu nói, qua những sự trò chuyện với những người khác, đó là lúc mà quý vị có thể làm gương.
In conduct is the way you conduct your life.
Qua nết làm tức là qua đời sống, qua sự sống, qua cuộc sống mỗi ngày.
See, people don't learn as much from what we say as they learn from what we do.
Bởi vì người ta học học rất ít từ những điều chúng ta nói, nhưng mà học rất nhiều qua những gì chúng ta làm.
And many people can preach wonderful sermons, but people don't learn as much from that as they do from the way you're living every hour of the day.
Bởi vì cho dù một bài giảng có hùng hồn hoặc là hay đến thế nào đi nữa, người ta sẽ không có học nhiều bằng qua chính đời sống của quý vị.
If you face a challenge and people and then you get negative, that's what people are learning from.
Nếu quý vị gặp với một khó khăn trong đời sống mà cách của quý vị đối xử với sự khó khăn đó nếu như thế nào thì người ta sẽ học hỏi.
If you just grunt at your wife rather than speak to her often, that's what people are learning from.
Nếu mà quý vị chỉ thái độ của quý vị đối với vợ của mình cũng sẽ là điều mà người ta sẽ quan sát và
you
học
see,
hỏi.
We need to be an example in every area.
Bởi vì chúng ta cần phải làm gương trong tất cả mọi khía cạnh.
And that's what the word here is saying in love.
Và ở đây sự yêu thương cũng được nhắc đến.
In spirit.
Về đức tin.
Do you have a good spirit?
Quý vị có một tâm linh tốt lành.
Do you have
không?
The free spirit that the word teaches us to have?
Quý vị có một tâm linh tự do như là lời của Chúa muốn quý vị có không?
Or do you have a bad spirit?
Hay là quý vị có một tâm linh xấu?
Because that's what people are learning from.
Bởi vì đó là điều mà người ta đang quan sát và học hỏi.
And this is where our leadership is tested.
Và đó chính là điều mà giới lãnh đạo trong hội thánh cần phải
in faith.
Để ý.
It's not enough just to preach about faith.
Và về đức tin nữa, không phải là chỉ có giảng dạy về đức tin mà thôi.
You have to be a person who lives by faith.
Đức tin đó phải được thực hiện qua đời sống mỗi ngày.
Then you can raise a generation of faith-filled people.
Thì quý vị mới có thể dấy lên, gây dựng lên một lớp người đầy đức
tin. And in purity.
Và còn nữa đó là sự tinh sạch.
In verse 15, Paul says, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all.
Câu 15, sứ đồ Phaolô nói tiếp, hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.
Is there progress in every area of your life?
Sự tấn tới trong đời sống tất cả.
Are you growing spiritually?
Quý vị có tăng trưởng về đời sống tâm linh không?
But are you growing in your ability to enjoy life?
Hoặc là quý vị chỉ tăng trưởng trong cái khả năng thưởng thụ đời sống?
Do you love the ministry?
Quý vị có yêu mến chức vụ mình không?
Or is it just a great big sacrifice?
Hay là đó là một cái sự hy sinh to tát?
Are you growing in your ability to relate to people?
Quý vị có tăng tiến trong cái sự tương giao với người xung quanh không?
Are you progressing in your teaching and your preaching?
Quý vị có tăng tiến trong lĩnh vực giảng dạy lời Chúa không?
Because that's where leadership is built.
Bởi vì đó chính là trọng tâm, điểm quan trọng của
If you're not progressing, you're not going to be developing other people.
Bởi vì nếu chính quý vị không tăng tiến thì làm sao quý vị có thể đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn?
Because people will start to hit the ceiling.
Bởi vì người ta sẽ đụng đến trần nhà.
That's why we've got to be living lives which are continually progressing.
Chính vì vậy mà là những người lãnh đạo, chúng ta đời sống chúng ta cứ phải tăng tiến mãi.
Our relationship should be developing and becoming deeper.
Và mối tương giao của chúng ta với những người xung quanh cũng sẽ phải tăng tiến và phải sâu đậm hơn.
And if that progress is there, then you will be a leader because there is something in your life for others to follow.
Và nếu mà đời sống quý vị tăng tiến trong mọi lĩnh vực thì quý vị sẽ nêu gương cho những người khác có thể noi theo.
Let's look at Hebrews chapter 13.
Chúng ta xem trong thư Hebrews chương 13.
We're looking at a series of scriptures just to challenge you about genuine leadership.
Và chúng ta sẽ xem một số những câu kinh thánh. Và những câu kinh thánh này sẽ thách thức quý vị để trở nên những người lãnh đạo tốt cho Chúa.
Many leaders are afraid of people.
Có nhiều người lãnh đạo thì lại sợ người khác.
So they don't challenge people, they don't stretch people, they don't grow people.
Thực ra họ không dám thách thức, không dám làm cho những người khác tăng trưởng.
They're always afraid of what people will think.
Bởi vì họ sợ không biết những người đó sẽ nghĩ như thế nào về mình.
So they don't teach the whole word in case it offends some people.
Do đó mà họ không dám giảng dạy tất cả lời của Chúa bởi vì sợ làm phiền lòng người khác.
They're afraid to conduct themselves like a leader in case it upsets some people.
Họ không dám làm đóng vai trò của một người lãnh đạo bởi vì sợ rằng một số người khác sẽ phật lòng.
As we read Hebrews 13 verse 7, it says, "Remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct."
Thì Hebrews chương 13 câu 7 ghi rằng, hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào. Và học đòi đức tin họ.
Speaking to the church, the writer says, "Look at those who are leading you."
Và tác giả của thư Hebrew viết cho hội thánh và nhắc nhở, hãy nhớ đến những người đã hướng dẫn, đã dẫn dắt mình.
He's saying, "Look at those who speak the word of God to you."
Hãy lắng nghe những người đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình.
And then it says, "Whose faith follow?"
Và hãy học đòi theo đức tin của họ.
So if you speak or preach or teach the word of God, there has to be faith in your life for others to follow.
Như vậy nếu quý vị giảng dạy lời của Chúa thì trong đời sống của quý vị phải có một đức tin mà khiến cho người khác có thể noi theo.
It doesn't just say whose words follow.
Và đây không có phải là họ đi theo, trong này không nói là theo những lời giảng
It
của người
It says whose faith follow.
Nhưng mà hãy học đòi theo đức tin của người đó.
So the faith has to be working in your life.
Như vậy thì đức tin phải được thể hiện trong đời sống của quý vị.
Because it goes on and says, watch the outcome of their conduct.
Bởi vì trong này thì tác giả cũng bảo rằng hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ như thế
in
nào.
In other words, watch the outcome of what they're preaching in their own lives.
Tức là hãy xem xét lại cái kết quả cuối cùng của đời sống của họ, xem nó có giống với những điều họ giảng dạy hay không.
And so the challenge is to be certain that what we are preaching is working in our own lives.
Vậy thì cái thách thức ở đây là những gì chúng ta giảng dạy thì điều đó có được áp dụng, chúng ta có thực hành điều đó trong có kết quả trong đời sống của
Then
mình hay không?
We can be a leader.
Thì đó mới là những người lãnh đạo tốt.
You're not a leader because somebody gave you a title.
Chúng ta không phải là người lãnh đạo bởi vì người khác, một người nào đó đã cho chúng ta danh hiệu.
The leadership is not in your title.
Bởi vì lãnh đạo không phải là dựa vào danh hiệu.
Godly authority is not in your title. It's not a certificate of ordination that gives you your authority.
Không phải là dựa vào cái chức vụ mà người ta gắn cho mình.
That's recognition of something that God does in the inner person.
Sự xác chứng, xác nhận của loài người đối với những gì mà Đức Chúa Trời
that
đã đặt trong lòng.
That your authority comes from godly example.
Nhưng lãnh đạo tức là noi gương tốt cho những người khác.
Your credibility comes from living a life that gives people something to follow.
Và người khác có thể tin cậy được quý vị hay không, đó là khi quý vị có thể nêu những gương tốt để cho người khác theo hay không.
And so that's what the challenge of leadership is.
Và đó chính là sự thách thức của người lãnh đạo.
Many people call themselves the Reverend Doctor, Pastor, Brother.
Có nhiều người thì tự xưng là tiến sĩ hoặc là mục sư hoặc là vân vân.
And everybody must call them the Reverend Doctor, Pastor, Brother.
Bất cứ những người nào mà tự xưng mình là người là tiến sĩ, là mục sư vân vân.
But that title will never give you authority.
Nhưng mà tất cả những cái chức hiệu đó, những cái chức danh hiệu đó không có đưa.
The size of your office will never give you authority or credibility.
Bởi vì chức vụ đó sẽ không có khiến cho người khác phải tin cậy hoặc là cho có uy quyền.
It's not in those things.
Nhưng mà bởi vì
sitting up on the platform looking very important will not give you your authority.
Ngồi ở phía trên tòa giảng và trông rất là oai vệ, điều đó không có nghĩa là quý vị có uy quyền đâu.
But godly example will give you godly authority.
Nhưng mà những tấm gương tốt sẽ cho quý vị sẽ đem lại những uy quyền trong đời sống chức vụ
quý
vị.
There's a ungodly leadership that Jesus spoke against.
Và Chúa Giêsu cũng đã giảng dạy chống nghịch lại với những cái thành phần lãnh đạo không vâng theo lời Chúa.
Against the same style of leadership.
Và sứ đồ Phi-rơ thì cũng có đề cập đến vấn đề này, đó là những người
it's leadership by compulsion or force.
Lãnh đạo một cách ép buộc.
And that kind of leadership crushes people and pushes people down.
Và những người lãnh đạo như vậy thì sẽ đè ép, sẽ chèn ép và sẽ phá vỡ.
But godly leadership lifts people and inspires people and releases people.
Nhưng người lãnh đạo theo đường lối của Chúa thì nâng đỡ, gây dựng và khuyến khích người khác.
And that's the leadership we're called to.
Là sự lãnh đạo mà Chúa muốn
chúng ta có. I pastor a church in Sydney, Australia.
Tôi hướng dẫn một hội thánh ở tại Úc Châu.
And I believe the challenge for us is to raise generations of leadership.
Và đối với chúng tôi thì thách thức của chúng tôi đó là chúng tôi phải gây dựng một thế hệ của những người lãnh đạo.
And so every area of our church is committed to raising up leadership.
Và vì vậy mà tất cả mọi phương diện trong hội thánh của chúng tôi là chúng tôi muốn đào tạo những người lãnh đạo.
Even our youth group is just a tremendous nursery for leadership.
Và ngay cả trong ban thanh niên của hội thánh chúng tôi, đó cũng là nơi để mà chúng tôi đào tạo những người lãnh đạo.
And even within the youth group, they have home fellowship leaders and peer leaders.
Và ngay cả trong các ban đó thì cũng có những chia thành những nhóm nhỏ.
And leaders over all sorts of areas.
Và trong rất nhiều phương diện, rất nhiều khía cạnh khác nhau thì cũng có những người hướng dẫn.
And they're not just leaders by name.
Không phải là chỉ những người lãnh đạo theo chức vụ của họ có mà thôi.
But we are teaching them the principles of leadership.
Nhưng chúng tôi hướng dẫn, giảng dạy cho họ về những nguyên tắc của một người lãnh đạo.
And so, consequently, we are a church that has many levels of leadership.
Vì vậy, trong hội thánh chúng tôi thì có rất nhiều tầng lớp của những người lãnh đạo.
We're committed to releasing people to do what God's called them to do.
Bởi vì quyết tâm của chúng tôi là giúp cho những người khác có thể làm được những điều gì mà Chúa muốn họ, Chúa kêu gọi họ thực hiện.
Many people think, well, I'm the leader and everybody else is here to follow me.
Có những người thì cho rằng tôi là người lãnh đạo và tất cả những người khác thì đều phải theo tôi.
And leadership does give people something to follow.
Dĩ nhiên, người lãnh đạo thì cũng sẽ có những người khác phải theo.
But it's a different spirit.
Nhưng theo với một tinh thần khác.
It's not coming from insecurity, it's coming from godly confidence.
Bởi vì điều đó không phải đến từ cái sự bất an trong lòng, nhưng mà
when leadership is built on insecurity, it crushes people.
Những ân tứ Chúa cho và sự tự tin mà Chúa ban cho. Nếu không thì người lãnh đạo đó sẽ
because if it's insecure, when God starts to release and bless somebody else, you get threatened by it.
Bởi vì nếu mà sự lãnh đạo đó mà xuất phát từ cái sự không có tự tin trong lòng mình, thì khi có một người khác được dấy lên thì người lãnh đạo đó sẽ lo sợ.
So then you say, no, they're not ready yet. We just need to hold them back a little longer.
Và người đó sẽ bảo rằng bây giờ khoan đã, cái người đó chắc phải chờ đợi một lúc một thời gian nữa mới được.
We need to have the kind of confidence that releases people to be who God's called them to be.
Chúng ta cần phải có sự tự tin mà Chúa ban cho để chúng ta sẵn sàng để cho những người khác có thể được thực hành những điều mà Chúa đã đặt trong đời sống của họ.
Living a life that gives people something to follow.
Và điều đó đến từ đời sống của một người làm gương cho người khác noi theo.
It comes from lifting the ceiling and giving people room to develop
và
and grow.
Thể hiện từ trong đời sống của một người lúc nào cũng học hỏi, tăng tiến, hầu cho những người khác có thể học hỏi và tăng tiến
theo. It comes from stretching people so they can be the people that God's called them to
be. Và đó là đời sống của một người lãnh đạo có thể thách thức và khiến cho những người khác có thể trưởng thành thêm.
One of the great curses of the church is small thinking.
Một trong những khó nan đề của hội thánh đó là những suy nghĩ nhỏ nhặt.
Narrow-minded and religious thinking rules so many people.
Và sự suy nghĩ hạn hẹp và trong tâm trí đã kiềm chế rất nhiều người trong hội thánh.
And as a leader, if you're not stretching and developing people, you will be a victim to small thinking.
Và là người lãnh đạo mà nếu quý vị không thách thức và không giúp cho người khác tăng trưởng thì chính quý vị cũng đã bị sự hạn hẹp, sự suy nghĩ hạn hẹp.
There's many pastors around the world, and every time they try to bring change or growth, people start reacting.
Và trong rất nhiều hội thánh khi mà thành phần lãnh đạo bắt đầu đưa ra một số những thay đổi thì có nhiều người họ phản ứng lại, họ không muốn được sự thay đổi đó.
They're ruled by the small-mindedness of people.
Và những người lãnh đạo đó có nhiều khi họ lại bị khống chế bởi cái sự suy nghĩ hạn hẹp của những người tín
hữu. But if you're stretching people, then you're going to build bigger people.
Nhưng nếu quý vị là những người thách thức và giúp cho người khác tăng trưởng thì quý vị cũng sẽ tạo nên được những con người có những sự suy nghĩ rộng
and
lớn.
Bigger people will release you into a bigger vision.
Và những người có sự suy nghĩ rộng lớn cũng sẽ giúp cho quý vị có thể có được những khải tượng lớn
so
hơn.
We need to be prepared to build bigger
Do
people.
Do chúng ta cần phải là những người đào tạo nên những người có những sự suy nghĩ
Develop
to lớn.
Develop and release people.
Và có thể để
But that will only come as you're giving them something in your life to follow.
Và tất cả những điều đó chỉ có thể xảy ra nếu trong đời sống quý vị có thể nêu gương cho những người khác có thể noi theo.
There are some people whose testimony sounds a little like this.
Có một số người thì nếu họ làm chứng thì quý vị có thể nghe thấy họ nói như thế này.
Before I knew the Lord, I was the life of the party.
Trước khi tin Chúa thì tôi là người là linh hồn của những cái buổi
And
party.
Now I'm saved.
Nhưng bây giờ
Praise the Lord.
Bây giờ thì tôi tin Chúa rồi.
Deep joy. That's not giving people anything to follow.
Thì như vậy thì làm sao mà nói gương cho người khác được?
The kingdom must be working in your life.
Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời phải được thể hiện trong đời sống quý
Growing
vị.
Growing and developing.
Lúc nào cũng tăng trưởng, tăng tiến.
Yeah, the scripture is very clear that people need to see the outcome of what you're preaching in your life.
Kinh Thánh nói rất rõ là những người khác cần phải nhìn thấy kết quả của những gì mà quý vị giảng dạy trong đời sống quý vị.
And if you speak the word of God, you must be giving people something to follow.
Và nếu quý vị giảng dạy lời Chúa thì quý vị phải nêu gương, phải để lại gương cho những người khác noi theo.
That's the challenge of leadership.
Đó chính là sự thách thức của lãnh đạo.
Look with me at the book of Amos, chapter 7.
Chúng ta xem trong sách Tiên tri Amos, chương 7.
Hosea Joel Amos.
Hosea Joel Amos.
My oldest son's name is Joel.
Con trai lớn của tôi tên là Joel.
But my second oldest son's name is not Amos.
Nhưng mà đứa con trai kế của tôi không phải là Amos.
Amos chapter 7 verse 14.
Amos chương 7 câu 14.
Amos was answering the priest whose name was Amaziah.
Đây là lúc tiên tri Amos trả lời cho Amaziah thầy tế lễ.
And Amaziah was upset because Amos had prophesied at the king's residence.
Amaziah tức giận bởi vì Amos đã nói tiên tri ở trong cung của vua.
Perhaps we'll look at verse 12 first.
Chúng ta xem từ câu 12.
Where Amaziah said to Amos, Go, you seer, flee to the land of Judah, there eat bread and there prophesy, but never again prophesy at Bethel, for it is the king's sanctuary and it is the royal residence.
Amaziah nói cùng Amos rằng, Hỡi kẻ tin kiến, khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Judah, tại đó ăn bánh và nói tiên tri, nhưng chớ nói tiên tri tại Bethel nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.
Then Amos answered and said to Amaziah, I was no prophet, nor was I a son of a prophet. I was a sheep breeder and a tender of sycamore fruit.
Amos trả lời cho Amaziah rằng, ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri, nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng.
He was saying, I was nobody special.
Amos chỉ trả lời rằng, tôi đâu có phải là một người đặc biệt gì đâu.
I was a sheep breeder.
Tôi chỉ là một người chăn chiên.
Sheep are my specialty.
Tôi chỉ biết về chiên mà thôi.
And sycamore trees.
Và tôi chỉ biết các cây vả rừng mà thôi.
But in verse 15, the Lord took me as I followed the flock.
Nhưng Amos nói tiếp trong câu 15, Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ đằng sau bầy.
When the Lord called Amos, he was following the flock.
Khi Đức Giê-hô-va kêu gọi Amos thì lúc bấy giờ Amos đang đi sau bầy của chiên.
But then the Lord gave him the kind of message where he was giving the flock something to follow.
Nhưng tới khi Đức Giê-hô-va phán với Amos thì lúc đó Amos bắt đầu chăn dắt bầy của mình đi trước và
Too many leaders are following the flock.
Có nhiều người lãnh đạo ngày nay thì theo sau bầy chiên của mình.
We're called to follow the example of the chief shepherd.
Chúng ta là người được Chúa kêu gọi phải đi theo tấm gương của đấng chăn chiên.
And Jesus, the chief shepherd, said, "My sheep hear my voice, and they follow me."
Và Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên thì Ngài bảo rằng, chiên của ta nghe tiếng ta và theo ta.
And if we're going to be godly leaders, there has to be things in our life that are giving people something to follow.
Và nếu chúng ta là những người lãnh đạo theo đường lối của Chúa, thì chúng ta phải noi gương để cho người khác có thể noi theo.
It's not a matter of just following the flock.
Chứ người lãnh đạo không có lúc nào cũng theo sau bầy chiên của mình.
But it is giving, living the kind of life that's giving the flock something to follow.
Nhưng là một nếp sống có thể nêu gương cho những người khác có thể noi theo.
But to do that, you must rise up above the thinking of the crowd.
Và muốn làm như vậy thì quý vị phải vượt lên trên cái sự suy nghĩ của đám đông.
It's not a matter of seeing yourself as being more important.
Vấn đề không phải là xem mình là một người quan trọng hơn những người khác.
It's a matter of applying the word of God to your life so that your life is giving people something to follow.
Nhưng vấn đề là áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình hầu cho mình có thể noi gương cho người khác noi theo.
But too many leaders in the church are ruled by the mentality of the crowd.
Nhưng có rất nhiều người lãnh đạo trong hội thánh lại hướng dẫn người khác bằng cách là dựa theo cái sự suy nghĩ của đám đông.
They're afraid to stand up and lead and give people something to follow.
Họ sợ không dám đứng lên để hướng dẫn và nêu gương cho những người khác.
Let's look at some New Testament examples of why we need to rise up above the crowd's thinking.
Và chúng ta xem một số những tấm gương ở trong Thánh Kinh Tân Ước cho chúng ta thấy tại sao chúng ta cần phải vượt lên trên sự suy nghĩ của đám đông.
We'll start by turning to Luke chapter 8.
Chúng ta bắt đầu bằng Phúc âm Luca chương 8.
In Luke chapter 8 verse 34, it tells how that Jesus had come in contact with a demon-possessed man.
Phúc âm Luca chương 8 câu 34, ở đây thì Chúa Giê-xu gặp một người bị quỷ ám.
And Jesus had cast the demons out of the man and they pleaded to be able to go into the swine.
Và Chúa Giê-xu đã đuổi bầy quỷ ra và bầy quỷ đó thì xin được Chúa cho vào một bầy heo.
And in verse 32 it says Jesus permitted them.
Và câu 32 cho biết rằng Ngài cho phép chúng.
The devil has no more authority over your life than you give him permission to have.
Ma quỷ sẽ không có một uy thế gì trên đời sống quý vị chỉ khi nào mà quý vị cho phép nó mà thôi.
In verse 34 it says when those who fed the swine saw what had happened, they fled and told everybody in the city and in the country.
Câu 34 ghi rằng các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê.
Then they went out to see what had happened and came to Jesus and found that the man from whom the demons had departed sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid.
Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người mà các quỷ mới ra khỏi, ngồi dưới chân Đức Chúa Giê-xu, mặc quần áo, điệu bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm.
They also who had seen it told them by what means he who had been demon possessed was healed.
Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào.
Then the whole multitude, the whole crowd of the surrounding region of the Gadarenes asked Jesus to depart from them, for they were seized with great fear, and he got into the boat and returned.
Hết thảy dân ở miền người Gerasê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi xứ họ, vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về.
Why did the whole crowd ask Jesus to leave?
Tại sao tất cả dân miền đó lại mời Chúa Giê-xu rời khỏi xứ của họ?
When all that Jesus had done was release a man from demonic possession.
Sau khi Chúa Giê-xu tất cả gì Chúa Giê-xu làm là Chúa chỉ cứu người đó khỏi bị quỷ ám mà thôi.
Because they had listened to a report from those who fed the pigs.
Bởi vì họ đã nghe thấy lời báo cáo của những người chăn bầy heo.
And when did the prodigal son feed the pigs?
Và khi mà người con trai hoang đàng đã cho heo ăn là khi nào?
It was when he was at the bottom of the pile.
Đó là khi mà người thanh niên đó ở chỗ tận cùng của đời sống rồi.
So the crowd were listening to the wrong voices.
Và như vậy thì đám đông đã nghe những lời nói sai lầm.
And many times the crowd listens to the wrong voices.
Và rất nhiều trường hợp, rất nhiều khi xảy ra đó là đám đông nghe những
lời
nói sai lầm.
Listens to the voice that comes from the bottom of the pile.
Và đó là những giọng nói phát xuất từ dưới đáy của đời
sống. That's the first reason why leaders have to rise up above the thinking of the crowd.
Đó chính là lý do mà thành phần lãnh đạo trong hội thánh phải vượt lên trên sự suy nghĩ của đám đông.
The second thing is that the crowd take on that herd mentality.
Và điều thứ hai đó là đám đông thường có cái khuynh hướng là đi theo số đông.
See, the people with this negative report had been hanging around the pigs for too long.
Bởi vì những người mà đã báo cáo một cách tiêu cực đó là những người đã sống chung quanh với những con heo đó.
And you become like the people that you hang around.
Và chúng ta thì giống như những người mà chúng ta thường sinh hoạt chung với nhau.
Have you ever watched how sheep work together?
Quý vị có bao giờ quan sát thấy các bầy chiên nó đi sinh hoạt như thế nào không?
I come from New Zealand, which is a country with 3 million people and 70 million sheep.
Tôi sinh trưởng ở tại New Zealand, tức là Tân Tây Lan, và đó thì có dân số thì có 3 triệu người.
No wonder God called me to move to Australia.
Có 70 triệu con chiên. Và sau đó thì Chúa kêu gọi tôi đến
But if you ever watch sheep, one jumps and they all jump.
Và nếu quý vị để ý những bầy chiên thì khi mà một con chiên nhảy lên thì tất cả các con chiên khác cũng nhảy
There's
lên.
There's nothing to jump, but they all just jump.
Không có gì để mà nó cần phải nhảy để vượt qua cả, nhưng mà tất cả đều nhảy lên.
Because they're just blind followers.
Bởi vì chúng nó chỉ theo nhau một cách mù quáng mà thôi.
And many times the thinking of the crowd is just blind following.
Và nhiều khi trong đám đông cũng vậy, người ta chỉ theo nhau một cách mù quáng.
So if you're really going to be a leader, you can't keep coming back to where the crowd's at.
Nếu quý vị là người lãnh đạo thì quý vị không thể nào mà hạ thấp sự suy nghĩ của mình theo sự suy nghĩ của đám đông.
You have to rise up above that herd mentality.
Nhưng phải vượt lên trên sự suy nghĩ của đám đông.
Number three, crowds are very fickle.
Và điểm thứ ba là đám đông thường dễ thay đổi.
They easily change.
Họ dễ thay đổi lúc thế này, lúc thế khác.
If you look at the story one more time in Luke 8 verse 37, it says the whole crowd of the surrounding region of the Gadarenes asked Jesus to depart.
Chúng ta xem lại trong Luca chương 8 câu 37. Hết thảy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm.
So Jesus crosses the lake, and in verse 40, it was when Jesus returned that the whole multitude welcomed him.
Rồi Chúa Giêsu bèn xuống thuyền trở về, và câu 40 cho biết khi trở về thì có đoàn dân đông rước ngài vì ai nấy cũng trông đợi ngài.
On one side the crowd asked Jesus to depart, on the other side the crowd welcomed him.
Một bên thì dân chúng xua đuổi ngài, một bên thì dân chúng tiếp đón ngài.
Why is that?
Tại sao như vậy?
Because crowds are very fickle.
Bởi vì đám đông thì dễ thay đổi.
Very changeable.
Rất dễ bị khuynh đảo.
I was visiting the United States one time when the president gave his State of the Union address.
Và có một lần tôi đến thăm Hoa Kỳ thì lúc đó thì tổng thống có một buổi diễn văn.
And overnight his popularity rating changed
65%. Và trong đêm đó thì số người người ta làm một cái báo cáo về số người thích tổng thống.
But it was only a few days and it was back down to where it was before.
Nhưng mà chỉ một vài ngày sau thì cái sự mà cái tinh thần dân chúng ủng hộ như vậy nó lại xuống trở lại mức bình thường.
That's the fickleness of the crowd.
Đó là sự thay đổi dễ dàng, thay đổi của đám đông.
If you're going to be a leader, you can't be moved and changed the way the crowd is.
Nếu quý vị là người lãnh đạo thì quý vị không thể nào dựa vào sự thay đổi đó của đám đông.
You have to be focused and you have to know where you're going.
Quý vị phải tập trung tinh thần và phải biết mình đi đâu, đường hướng của mình là gì.
Look at Matthew chapter 27.
Chúng ta xem trong Matthew chương 27.
Leadership rises up above the thinking of the crowd.
Thành phần lãnh đạo thì phải vượt lên trên sự suy nghĩ của đám đông.
Leadership gives the crowd something to follow.
Bởi vì người lãnh đạo thì phải nêu gương cho những người khác noi theo.
In Matthew chapter 27, verse 20, it tells us how the chief priests and elders persuaded the crowd, the multitudes, that they should ask for Barabbas and destroy Jesus.
Trong phúc âm Matthew chương 27 câu 20 thì các thầy tế lễ và các trưởng lão đã khuynh đảo dân chúng, khiến cho họ xin để cho Barabbas được thả ra và bắt Chúa Giêsu phải bị đóng đinh.
See, crowds are easily persuaded.
Đám đông rất dễ bị khuynh đảo.
We need to be persuaded of one thing, and that is the call of God on our life.
Chúng ta cần phải được hướng dẫn bởi một sự kêu gọi duy nhất, đó là sự kêu gọi của Chúa trong đời sống chúng ta.
And that Jesus Christ is Lord.
Và Chúa Giêsu là Chúa tại.
But many people are just easily, and the crowd is just easily persuaded by all sorts of voices.
Nhưng đám đông thì rất dễ bị khuynh đảo bởi đủ thứ tiếng nói khác nhau trong đám đông.
And so the fourth thing about the crowd is that they are easily persuaded.
Và điều thứ tư đó là đám đông rất dễ bị người khác thuyết phục.
In verse 21, the governor answered and said to the crowd, "Which of the two do you want me to release to you?" And they said, "Barabbas."
Trong câu 21, quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng, "Trong hai người này các ngươi muốn ta tha cho ai?" Chúng thưa rằng, "Baraba."
The crowd had the choice between Jesus, the Son of God, or a criminal called Barabbas.
Và lúc đó đám đông dân chúng có một sự lựa chọn là chọn để xin tha cho Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời.
And they chose Barabbas.
Và dân chúng đã chọn Barabbas.
That was a bad decision.
Đó là một quyết định sai lầm.
But the crowd make bad decision makers.
Và đám đông thì thường thường làm những quyết định sai lầm.
Because many times the crowd are motivated by fear.
Bởi vì nhiều khi đám đông đã bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi.
And they don't want to change and they don't want to be stretched.
Và họ không muốn có những thay đổi, không muốn bị thách thức.
So crowds make bad decisions.
Do đó đám đông thường làm những quyết định sai lầm.
And leadership has to rise up above the thinking of the crowd.
Và người lãnh đạo phải vượt lên trên sự suy nghĩ của đám đông.
Of course crowds are made up of wonderful people.
Và dĩ nhiên trong đám đông thì có rất nhiều người rất là tốt.
So we're not speaking about people.
Do đó chúng ta không có phải là chúng ta nói về người này người kia.
We're speaking about a mentality or a thinking that comes with a crowd.
Nhưng chúng ta đang nói đến cái sự suy nghĩ, cái khuynh hướng, cái tinh thần của một đám đông.
If you look at verse 22 of the story, it says Pilate said to the crowd, "What then shall I do with Jesus who is called Christ?" And they all said, "Let him be crucified."
Và câu 22 ghi tiếp, Pilate nói rằng, "Vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào?" Chúng đều trả lời rằng, "Đóng đinh nó trên cây thập tự."
The sixth thing about the crowd is that crowds crucify leaders.
Và điều thứ sáu đó là đám đông thường đóng đinh người lãnh đạo.
If leadership are not giving the crowd anything to follow.
Nếu người lãnh đạo không làm gương, không nêu gương cho những người khác thì họ sẽ làm điều đó.
That's why we can't be ruled by the spirit of the crowd.
Do đó chúng ta không thể nào bị khống chế bởi tinh thần của đám đông.
We need to stand up in godly leadership and give the crowd something to follow in our lives.
Nhưng chúng ta phải đứng lên như một người lãnh đạo theo đường lối của Chúa và nêu gương để cho người khác noi theo.
Then we don't have to live paranoid about what the crowd might do.
Thì khi đó chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng lo sợ không biết là đám đông rồi sẽ làm những gì.
Because where there's vision, people will stand up and follow.
Bởi vì nơi nào có khải tượng thì nơi đó người ta sẽ đứng lên và bước theo.
Where there's example, people will stand up and follow.
Nơi nào có tấm gương tốt thì người ta sẽ đứng lên và noi theo tấm gương đó.
The crowds will never take risks.
Và đám đông thì sẽ không có dám làm những quyết định liều lĩnh.
You know, Peter sunk when he walked on the water.
Peter khi mà bước đi trên mặt nước thì bất thình lình bị té hụp xuống, bị chìm
But
xuống.
At least he got out of the boat.
Dù sao đi nữa thì Peter cũng đã bước ra khỏi thuyền.
The disciples never even got out of the boat.
Nhưng tất cả những môn đệ khác của Chúa Giêsu thì không có bước ra khỏi
But
thuyền.
But at least the disciples got into the boat.
Nhưng ít nhất thì các môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã xuống thuyền với Chúa Giêsu.
The crowd never even left the shore.
Còn đám đông thì hoàn toàn đứng trên bờ mà thôi.
And the crowd never does.
Đám đông thì sẽ chẳng bao giờ bước xuống thuyền với Chúa Giêsu.
That's why we can't afford to just take on the thinking of the crowd.
Chính vì vậy mà chúng ta không thể nào mà bước theo bị lệ thuộc bởi sự suy nghĩ của đám đông.
Be a godly leader.
Nhưng hãy là một người lãnh đạo theo đường lối của Chúa.
Give the crowd something to follow.
Hãy nêu gương cho đám đông.
Live the kind of life which is filled with example.
Hãy sống một đời sống đầy rẫy những tấm gương tốt cho người khác noi theo.
Remember, it's not our job to just give in to people's comfort zone.
Hãy nhớ rằng công việc trách nhiệm của chúng ta không phải là chiều lòng người khác.
Leadership disturbs the comfortable, but comforts the disturbed.
Nhưng người lãnh đạo tức là người sẽ khuấy động những người đang ngồi một cách an nhàn và an ủi, khuyên lên những người đang bị khuấy động.
Be a leader and develop leaders.
Hãy là những người lãnh đạo và đào tạo người lãnh đạo.
God bless you.
Chúa ban phước cho quý vị.